Lư hương vừa ngút trên đàn, khói thơm ngào ngạt muôn ngàn cõi xa. Lòng con kính ngưỡng thiết tha, ngựa mong chữ Phật thương mà chứng minh. Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Nay con nghe thấy chuyên trì tụng, nguyện rõ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và kính thưa sư tổ, phần khai kinh kệ đã xong. Và chúng con xin kính thỉnh sư tổ đăng tòa pháp bảo. Và xin kính chúc tất cả quý vị thân tâm an lạc kính pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và con xin kính thỉnh sư tổ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bần ni xin kính chào tất cả các tông túc, chư thiền hữu trí thức, thiền sĩ, sự và Bồ Tát xuất gia cũng như Bồ Tát tại gia trên khắp năm châu. Bần ni chào tất cả các vị tăng ni cũng như tất cả các vị đã có tâm cầu đạo. Hôm nay là thực sự là ngày 3 tháng 7 năm 2012 dương lịch, chính là ngày rằm tháng 5 2012 âm lịch, vì có 2 tháng nhuần tháng 4 nên hôm nay vẫn còn là tháng 5. Hôm nay Bần Ni còn chúc duyên lành, hội ngộ cùng các vị trên khắp năm châu, trên cõi Ta Bà này. Hy vọng trong thời gian ngắn ngủi này, các vị được hội nhập tri kiến Thiền Tông. Hy vọng là các vị hiểu được sâu xa hơn, vì Bần Ni chỉ dùng ngữ tạm thay cho ý đạo, nhưng mà khi các vị hiểu được rồi thì các vị sẽ phải bỏ luôn ý thì mới nhập được vào tâm của thiền. Hầu như sau này các vị có duyên hữu ích cho chúng sinh hội nhập được tri kiến của Phật. Mong sao các vị được hạnh thông trên con đường tiến hóa trên cõi nhân sinh này. Bần ni xin nhắc lại, thời gian chúng ta sống trên thế giới này quá ngắn ngủi. Bao nhiêu là vô thường, nó đến với mỗi chúng sinh. Nếu mà các vị chưa bao giờ đối diện với sinh tử thì các vị không thể nào hiểu thấu được sự mầu nhiệm của sự giải thoát. Bần ni ngày hôm nay có những vị đã hỏi rất nhiều về những hàm chứa của sự giải thoát trong quá trình của Đức Phật Thích Ca. Mà các vị thì hầu như là tiềm năng vẫn còn xa với sự tri kiến Phật. Tất cả các vị chỉ lấy ngữ đối với ngữ, lấy ý đối với ý và đi quẩn trong đó không bao giờ ra được. Đôi khi các vị hiểu lầm, các vị đi tìm không rồi nhập vô tánh không rồi đi lạc pháp. Các vị tìm tòi những bao nhiêu là sách vở của những vị mà tri kiến thì cũng nhiều. Tuy nhiên ngữ chúng ta cũng cần, nhưng mà cái hành nó mới thông được. Chứ ngồi đó mà nói ngữ, nào là có, nào là không, rồi rốt cuộc là chỉ nói ngữ mà thôi, thì rốt cuộc là những cái tri kiến phàm lại thêm chấp chứa một số rắc rối, rồi các vị lại không đi ra được. Hôm nay Bần Ni xin được hỏi các vị trong room, nếu tất cả các vị có câu hỏi nào về sự tu thì không thể nào dùng ngôn ngữ để đối đáp nhau được. Các vị phải cần cái hành mới thông được. Bần Ni xin được nhắc lại tất cả các vị trong đây hầu như biết quá trình của các vị Phật, các chư Bồ Tát và sự tế độ trong tam giới của các ngài. Các vị cũng biết qua lục phàm, tứ thánh, phân biệt được rõ ràng, không thoát ra được ngoài cái thân và cái tâm của các vị. Thân thì hài hòa, được hành trong mọi pháp. Tâm thấm nhuần được bao nhiêu là việc làm của các vị. Hãy rời ra cái ý thì các vị sẽ thâu nhập được, hội nhập được nhiều trong sự giải thoát. Muốn giải thoát, các vị không xa được tam giới. Vì sao? Vì trong thân của các vị có tham sân si. Các vị không tránh tham sân si. Hãy vào trong tham sân si, học được tất cả tri kiến của tham sân si, rồi ra khỏi tham sân si. Tất nhiên là pháp thế gian các vị phải thấu đáo, thời pháp xuất thế gian sẽ xuất hiện. Nếu các vị chỉ đi tìm pháp xuất thế gian, tất nhiên là tìm cái không. Làm sao các vị có thể hiểu thấu được trong phiền não có bồ đề? Xa phiền não không thể nào thấy được bồ đề. Vì bồ đề phải đi trọn một vòng tư tưởng sai rồi đến hội nhập, hòa được thì mới hiểu được cái sự giải thoát trong phiền não. Các vị tránh phiền não không thể nào thoát được. Các vị hãy đi vào trong phiền não, nhận thức được phiền não, tự mình đã trói buộc mình trong phiền não. Phiền não vốn không có, vì các vị chấp vì các vị tìm cái gì ngoài sức tưởng tượng, nên rốt cuộc rồi các vị bị lạc trong ngôn ngữ mà không thoát ra được. Bây giờ xin nhắc nhở lại các vị, nếu nói lục phàm thì các vị nói lục phàm là gì? Nói về tứ thánh, các vị hỏi tứ thánh là sao? Nói ngữ không, rốt cuộc các vị nghe rồi các vị sẽ bỏ qua một bên và tìm cái ngôn ngữ nào hay hơn nữa để nghe, giống như hát vậy đó. Cái giải thoát nó không có dở mà nó cũng không có hay. Từ dưới lên trên, chúng ta phải đi cho rõ ràng, nhận thức được cái nào đáng làm, cái nào không đáng làm. Và hiểu tại sao chúng ta lại còn quanh quẩn nơi cái phiền não, mà hỏi phiền não là gì? Có vị chỉ được, có vị chỉ không được. Có vị chỉ là ở trong tâm, hỏi cái tâm ở đâu thì chỉ không ra. Bây giờ bần ni xin họ được hỏi, xin được nói. Tất cả các vị trong đây có thể nêu ra một phần của các vị cái mê và cái tỉnh. Như thế nào gọi là mê, mà thế nào gọi là tỉnh? Mê là cái gì cũng của các vị hết á, cái gì chấp, các gì bó buộc, các gì trói buộc, các gì nhận thức sai lầm, các vị không có thấu hiểu lòng người, chính là các vị không thấu hiểu chính lòng của mình. Đó là mê. Làm sao gọi là tỉnh? Không đi tìm, cầu một vật khác ngoài tâm của mình là tỉnh. Các vị hãy tìm, các vị hãy tìm mình đã đi lạc. Các vị hãy nhìn lại, tại sao gọi là lục phàm? Trong thân khẩu ý của các vị có tham sân si. Nếu nhận được tham sân si, chuyển từ tham sân si ra khỏi tham sân si, là người biết chuyển nghiệp. Bây giờ nói tới 10 cái thập pháp giới mà các vị thường bị trói buộc trong đó. Lục phàm từ đâu? Từ trong cái cõi địa ngục. Mình làm cho mình đau khổ, mình làm cho mọi chúng sinh đau khổ. Vì cái chấp, thế giới này là thật. Chấp có người, có ta, và không cho nó giải thoát. Bó buộc, giữ lại. Những gì không phải là của mình, mà cứ chấp, chấp cứ, nhốt chặt thân và tâm của mình lại để bảo thủ, để hưởng thụ trong mê loạn tất cả chúng sinh còn phàm, tất nhiên là còn mê. Xuất phàm nhập thánh là tỉnh, bỏ phàm chẳng là thánh, là giải thoát. Trong sáu cõi luân hồi, các vị là phàm. Bây giờ Bần Ni xin được nêu ra từ dưới lên trên để các vị thấy rõ ràng. Nếu sau khi bài pháp ngày hôm nay các vị có ý kiến muốn thưa hỏi thì cứ tự nhiên đưa tay hỏi để hiểu, để cho những vị khác được cùng nghe. Thứ nhất là địa ngục. Phàm nơi nào chúng sinh đau khổ mà không ra được là tại vì đang bị cái nghiệp khảo, cái nghiệp chưa học đủ, chưa thấy là vô thường, chưa hiểu vô thường là gì, vẫn nghĩ là thế giới này là thật, nên sống trong sự đau khổ, thường hay làm đau khổ cho mình và đau khổ cho những chúng sinh khác chung quanh, phá rối gây loạn, đó là cảnh địa ngục mà không ra được. Ngạ quỷ là những chúng sinh trói buộc mình trong cái thấy nghe hay biết, không giải thoát được vì cố chấp cho là thế giới là thật. Muốn chấp cứ những gì mình đã có, không muốn chia sẻ những phước vì thiếu trí huệ, nên sống trong thế giới ngạ quỷ, cho dù chúng sinh đó có giàu đến đâu, có tiền của đến bao nhiêu, cũng không biết xài, không dám xài, vì sợ hết. Chỉ là những chúng sinh giữ những của quý, giữ vàng, giống như những người bảo vệ an ninh, đếm của người, chứ không phải là của chính bản thân của người đó, của chúng sinh đó. Lúc nào cũng bỏng sẻn, keo kiệt. Đó là tánh của những chúng sinh mang tâm ngạ quỷ. Vì nghĩ là thế giới là thật, không biết vô thường, không cho tâm hay chân những chúng sinh khác những việc là giải thoát, nghĩ là sống hoài. Và súc sinh là những loại chúng sinh mê dục, tham đắc, hay sân si, hay giận dữ, hay khát máu, hay bảo vệ những nội, những thân cận bản thân mà không là khe tới, không lo cho những chúng sinh khác ngoài, lúc nào cũng mê đắm thân và của riêng mình, nên gọi là súc sinh. Và nhân, nhân cũng có ác và cũng có thiện nhân. Ác nhân là vì còn cái tánh của loài súc sinh nên cũng còn ác, chưa biết thế giới là vô thường, chưa biết cái chết với chúng sinh chỉ trong Hạng vi rất nhỏ hẹp, thở ra không thở vô là đã qua một kiếp người. Nhưng mà chúng sinh trong cõi nhân này còn gây nghiệp ác trong quá khứ, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh, nên vẫn còn cái nhân chưa trả hết, nên cái quả nó chưa hiện ra được những cái nhân tốt chưa gieo, nên vẫn còn là ác nhân. Và thiện nhân thì phải qua quá trình của ác nhân và phải là một vị Bồ Tát hay những vị đã có tri kiến tu học, thấy được vô thường, nhận thức được thế giới và bản thân đã trải qua nhiều sóng gió, giống như là quá trình những bài học đã học qua. Thì những người này, những chúng sinh mà loại nhân này, thường thường đa số là những vị nằm trong sự giàu có trí huệ, đã có gieo nhiều cái nghiệp lành. Nếu có tu thì được làm thân Bồ Tát, và tu cao hơn nữa thì sẽ được mạng thân La Hán. Còn nếu không tu mà có trí huệ thì ngã qua phần Atula. Atula lúc nào cũng thông minh, nhưng nghiệp báo vẫn còn sân. Nên cái bản ngã còn rất lớn, không chịu thua. Thường thường hay tranh đấu, hay ganh tị, hay ghen ghét. Cho dù là có tiền, có của, nếu mà không có biết tu hành đức độ thì chỉ có lấy tiền của đó để mua những vật, để tranh đấu, để giết hại chúng sinh khác. Thường thường những vị Atula này hay lên đánh phá cho cõi trời. Tất nhiên là thiên, tất nhiên là cái ý, tất nhiên là những vị này dùng hay dùng ý ma để phá hại chúng sinh khác vì chưa tu. Nghe cho rõ nha. Còn nếu mà các vị này đã tu rồi thì là thiện thiên. Còn nếu chưa tu thì là thiên ma. Tất nhiên là thiên ma chỉ sống để mà phá rối, để mà khảo sát, để mà phá cái cõi trời, để những hành dục. Những vị này đa số là giàu, nhưng mà cũng biết xài, cũng biết xài tiền, cũng có xài, cũng có phước đức, khác với Atula và khác với ngạo quỷ, và cũng có cái ý khác hơn súc sinh. Nhưng nếu chỉ có một trong chớp mắt, như bàn tay trở qua trở lại, thiện thì đi lên, ác thì đi xuống. Đó là sáu cõi khi bằng lục phàm. Các vị nghe rồi, đó là lục phàm, nghe cho rõ nha. Nếu các vị có hỏi, có ý hỏi thì các vị hãy nhớ là hỏi cho rõ để những vị khác được nghe và cùng nhau học hỏi. Bần ni không thể nói những vị trên danh từ để cho các vị khó hiểu. Bần ni cố dùng những lời nói thật là đơn giản, đơn thuần nhất. Tùy theo căn cơ trình độ của các vị, muốn học pháp cao cỡ nào thì các vị cũng phải cần hội nhập vào quán thâm thiền viện để được tu học trong những khóa. Vì sao? Còn trên đây Bần Ni chỉ nói chung chung, những cái pháp có thể hữu lậu, vô thường cũng có thể xài được, bình thường cũng có thể xài được. Pháp hữu, pháp vô, pháp nhân, pháp quả, để cho các vị có ý nghĩa, có ý nghĩ, chứ không có cao lắm đâu. Nếu các vị muốn đòi hỏi sự giải thoát hơn thì phải mặt đối mặt để nhận diện được các vị có những gì và có thể nhận thức được bao nhiêu và có thể giải thoát được bao nhiêu và có thể hiểu được, thấu được bao nhiêu. Tùy duyên mà Bần Ni sẽ gieo những cái nhân cho các vị và những cái quả nơi các vị. Bần Ni xin được tiếp tục theo phần tứ thánh. Tứ thánh là những vị A-la-hán trở lên. Tất nhiên như những bậc chư Phật đó, A-la-hán tất nhiên là thinh văn, tất nhiên là nghe âm thanh, tu học, giữ thân tâm trong sạch. Tất nhiên là phải qua bốn cái quả đạo mà các vị cần phải biết. Tu Đà Quờn là thọ năm giới, cấm cấm sát sinh, cấm trộm cắp, cấm tà hạnh, cấm nói dối, cấm hút sách rượu chè. Tất nhiên là năm giới này. Năm giới này các vị phải giữ cho tròn, cho đúng. Và giữ cho 10 cái hạnh kiểm, tất nhiên 10 cái mà Bần Ni vừa nói. Tất nhiên là thân khẩu ý, từ trong thập thiện nghiệp, đạo lực của các vị. Tu Đà Quờn nhận diện được có nhân quả tốt, không thối tâm, không bất tín, nghĩa là còn chữ tín đàng hoàng, được vào cái thế giới là Tu Đà Quờn. Tứ Đà Hàm là cho những vị mà có vợ có chồng mà đồng lòng với nhau cùng tu. Tất nhiên nhà vị này, những vị này đa số là nằm ở trong Bồ Tát giới tại gia. Làm lợi cho mình và lợi cho chúng sinh khác chung quanh. Tiềm ẩn đang đi lên vào thế giới cao siêu hơn. Bỏ tham sân si, cúng dường tam bảo, giới hạnh trang nghiêm, phải giữ cái hạnh phúc lúc nào thân tâm cũng được an lạc, là các vị Bồ Tát giới tại gia của các vị đó, ở trong room, trong khắp thế giới. Anaham là cho những vị độc thân, từ bát giới trở lên. Từ bát giới trở lên có thể tương lai sẽ vào vị A-la-hán, nhưng mà chưa được, đang khảo sát, đang tu tập và không bao giờ thối đạo, là một vị tu hạnh trang nghiêm, là bát giới. Phải ở, nếu ở thiền viện, nếu ở chùa thì là bát giới, là những vị bát giới phải theo luật nghi của một vị thầy, một vị đạo sư để không bị rơi rớt lại. Rồi sau đó các vị này tiếp tục tu vào thập giới, tức như sa di và tỳ kheo ni, sẽ được vào chức vị trong thân tâm là A-la-hán. Một vị A-la-hán là vô sanh. Và sau đó, các vị này tiếp tục hành lên những dưới đất trang nghiêm hơn, xin làm Bồ Tát hạnh. Nhưng mà bây giờ chúng ta nói tới A-la-hán và duyên giác. Tất nhiên là duyên giác là bích chi Phật, là Bồ Tát và Phật, là Tứ Thánh. Bồ Tát từ hạnh kiểm của các vị sơ tâm Bồ Tát cho đến thập địa Bồ Tát. Cũng đồng là hạnh Bồ Tát. Tất nhiên là nhận xấu, nhường tốt, hy sinh tất cả để độ cho chúng sinh của mình và trợ duyên cho chúng sinh của người. Chứng nhiên chúng sinh bên ngoài và chúng sinh bên trong của mình hoàn toàn để được giải thoát. Tất nhiên là gọi là Tứ Thánh. Thinh văn duyên giác, Bồ Tát và Phật, đó là Tứ Thánh. Và đồng lúc hôm nay Bần Ni xin được đưa ra những việc trong các gia đình của các vị đồng tu thường hay thưa hỏi các vị tu Bồ Tát tại gia hay là năm giới, thường hay hỏi những cái luật tu thiện pháp để không bị khiếm khuyết trong giới luật, tức là phạm giới đó. Những vị nào mà hay lêu lỏng giới, thường hay tu, hay người ta khen thì thích lắm, mà người ta chê thì không thích. Mà người ta khen, mà người ta đưa mình vô cái làm chuyện sai thì cũng không hay luôn. Bần Ni xin được đưa ra những cái thí dụ để cho các vị hiểu được giới pháp. Giới pháp thiện không thể nào thiếu cái sự từ bi được. Không vì lợi mà bỏ đi giới luật. Nhớ là như vậy. Vì luật là luật nhân quả. Giới là thế giới của cái thân tâm của mình. Không thể nào lêu lỏng được. Nếu mà các vị lỡ không hiểu thì các vị có thể nghe sau bài pháp ngày hôm nay, các vị có thể sám hối và hứa với thân tâm của mình đừng phạm nữa. Bần Ni không nêu ra ai, nhưng mà chung chung trong bài pháp ngày hôm nay thì các vị có vị nghe thật là rất là khởi tâm vui vẻ, có vị nghe khởi tâm rất là bực mình, bực bội và có thể là nguyền rủa Bần Ni. Nhưng mà có dù các vị khen hay chê, nếu mà các vị gặp, các vị có thể giết Bần Ni cũng vẫn phải nói sự thật. Vì thế giới Bần Ni là thế giới tu chỉnh cho tất cả chúng sinh nào. Đừng bao giờ vì cái tướng của chúng sinh nào mang cái tướng tu mà cái tâm không tu, dẫn đường các vị đi sai. Mà các vị gì nể, vị nể sợ nói ra các vị đã buồn, sợ nói ra rồi các vị đã không vui, rồi mình lại nghe theo khi mà đã phạm những cái giới có thể đưa các vị vào loài địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Các vị phân biệt cho rõ ràng để các vị đừng theo, đừng xúi người làm, cũng đừng làm. Mà thấy người làm sai, mình khuyên, mà khuyên không được thì mình nên tránh. Đừng có a tùng, đừng có cùng nhau làm những chuyện ác. Phải phân biệt rõ ràng thiện và ác, chánh và tà rõ ràng trước khi lập pháp giới để tu. Đừng có nghe những vị mà ma vương, hay quỷ vương, hay là sát, suối vại, thúi, thúi, suối dại. Đừng có khờ, từ bi, hãy dùng lấy từ bi trong trí huệ, đừng có lấy từ bi hiền mà thành ra người khờ, khờ thành ra người ngu, ngu là chính là người ngốc. Chính mình bị đọa, làm theo người cũng bị đọa, nghe theo người xúi mình làm theo cũng bị đọa, mà mình xúi người mình cũng bị nữa. Nhớ rõ như vậy. Nhân làm tất cả những chuyện lành, bỏ tất cả những chuyện ác, độ cho tất cả chúng sinh thành Phật, để chúng ta được thành cái nhân lành. Khi người tu hành đang tu mà làm sai với chánh pháp được coi như là ác nghiệp, sẽ bị nhân quả bủa vây. Cho dù người đó là cái gì, người đắc đạo càng tin nhân quả nữa. Người đắc đạo mà không tin nhân quả là người đó là tà đạo chứ không phải là chánh đạo. Người đã tu nên chừa bỏ, chẳng nên phạm. Các vị nhớ nè nha, vì lợi nuôi dưỡng những súc sinh hay những con tầm, đó là trong cái Bồ Tát giới tại gia đó có rồi. Nhưng mà vì lợi mà nuôi súc vật và chúng sinh, nuôi cho nó mập đem đi bán, họ nuôi heo đem đi bán, hay là mua dê để về chặt giết nó để buôn bán thịt nó, đều là ác. Vì lợi mà nuôi heo cho mập rồi đi bán, vì lợi mà mua heo chặt thịt ra để đi bán, điều là ác. Vì lợi mua bò nuôi cho lớn để giết hay để bán, điều là ác. Vì lợi nuôi gà cho lớn để bán, hay mua gà mua vịt cho lớn rồi bán, hoặc là mua gà nuôi mua vịt rồi chặt thịt ra để bán, hay để ăn, hay để nấu cho chúng sinh khác ăn, đều là ác. Hay là câu cá, lưới cá, hay là đi săn thú để lấy thịt, hay là săn thú vì quán ghét chúng, hay là gài những cái vật để mà giết hại những chúng sinh khác, đều là ác. Hay là ăn trộm, ăn cướp, giựt hay lường gạt người để lấy của đều là hành động cướp bóc. Hay là làm kẻ hàng thịt, đứng chặt thịt để buôn bán cho chúng sinh khác ăn đều là ác, nên tránh. Hay là nói đâm thọc hại chúng sinh khác cho khổ cũng là ác. Trong đó là có tham sân si, trong cái khẩu nghiệp lưỡng thiệt, thiêu dệt và đâm thọc. Đó. Hay là nhốt chúng sinh trong lòng son, hay giam hãm những đời chúng sinh khác. Ví như có người ở bên cạnh mình mà đi bỏ đi 3 lần, mà mình cố gắng cũng giữ lại, thì cũng đồng như là trong cái ngục tốt, cho nuôi ăn, nuôi uống mà người đó không vui. Nhốt người lại, tất nhiên là cũng bỏ tù, thì kiếp sau chúng ta sẽ bị ở tù. Hay là chú Long, tất nhiên là chuyên làm thầy bùa, luyện chú, thư yếm để hại người, để thu lợi, đều là ác. Những cái nghiệp ác như vậy, các vị nên tránh xa. Thấy người nên khuyên bảo, còn nếu khuyên không được thì nên tránh, đừng ở gần, đừng đồng lõa, đừng cùng nhau làm chuyện giúp hại những chúng sinh đó cùng mang một nghiệp ác giống nhau. Đó là những cái nhân mà nếu các vị lỡ gieo sai thì nghiệp ác nó sẽ đến với các vị trong tương lai. Đó là những tội ác mà chúng sinh thường hay vô tình hành động, tưởng là không có tội, hay theo chúng sinh khác làm tưởng là không có tội, hay theo những người tu làm những chuyện sai tưởng là không tội, rốt cuộc cũng đồng chia cái nghiệp, chia cái tội giống nhau. Mình thấy một là thưa gửi, chuyển người, khuyên người thay đổi, hai là mình nên lánh xa nếu mình làm không được, để gỡ những cái chuyện ác cho người hoặc là tránh xa. Trong các tội ác, Bần Ni xin được nêu ra sơ lược, mong các vị ở trong room thiện trí thức cũng như các vị đã nghe qua, nhân quả xấu cũng như 10 nghiệp chẳng có lành, nhằm phải như 10 điều ác nơi thân khẩu ý của các vị. Còn nếu mà đi ngược lại thì các vị sẽ được thiện nghiệp. Nếu mà đi đúng như những chuyện mà ác mà mình vẫn tiếp tục làm là thập thiện không được thì là thập ác. Thập ác không là thập thiện, nó đi ngược qua được lại như vậy. Bây giờ các vị cần phải làm gì? Trong thân các vị có nặng, có nghiệp nặng mà cũng có nghiệp nhẹ. Nếu mà các vị làm ác nghiệp, nó cũng có nặng, mà có ác nghiệp cũng có cái nhẹ nữa. Nếu mà tội nặng của các vị, tội xấu, ác mà nặng tập điều, nếu mà đọa mà nó nặng quá đó, nếu các vị đã tự làm, bảo người làm, rồi làm thêm nữa, dạy người làm toàn chuyện ác, các vị sẽ đọa vào địa ngục. Đó là những tội ác nặng. Nếu mà tội ác thường gọi là hay tà vậy, hay là tà dâm, vô độ, hay là lui tới nơi dâm dục, thì các vị đọa vào nẻo súc sinh. 10 điều ác mà các vị phạm mà nhẹ, hay là bỏng sẻn keo kiệt thôi, làm phước không làm, không có phước đức, thì thường thường giữ lại đọa vào cảnh ngạ quỷ. Giờ các vị nghe rõ ràng. Bây giờ nếu như các vị sống trong một gia đình, biết những người ác, khuyên nhủ không được, các vị phải làm sao? Các vị cho biết các vị phải làm sao? chắc hẳn là các vị sẽ rất là khổ, phải không? Hay là các vị đồng làm? Các vị đồng làm thì tội nghiệp cho Ngài Địa Tạng vô cùng. Tại vì Địa Tạng là U Minh giáo chủ hằng xa thế giới. Khi còn một chúng sinh nào nằm trong địa ngục thì Địa Tạng bất thành Phật. Địa ngục dị không thể bất thành Phật. Thấy tội nghiệp không? Còn các vị làm chuyện ác mà không suy nghĩ. Nhân thì làm nhân toàn là nhân ác. Mà quả đó, nhân quả mà cái quả đó đến ác thì các vị kêu la. Cuối cùng các vị kêu Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn các vị. Nhưng mà khi biết được cái nhân ác thì không nên vào. Không nên ghé vô. Mà nếu ghé vô được thì phải kéo chúng sinh đó ra. Chuyển chúng sinh đó cho bằng được. Thì các vị được quả vị cao. Nhưng mà các vị phải có, ít nhất là phải có trí huệ. Muốn có trí huệ, các vị làm sao? Các vị phải tầm sư học đạo. Các vị phải làm sao? Phải quán những pháp. Phải thọ giới, cấm. Biết giới nào là thiện, biết giới nào là ác. Biết như thế nào là đúng, thế nào là sai. Để làm gì? Để tránh cái nhân quả. Khi các vị tu, các vị phải dùng trí huệ. Thế nào gọi là trí huệ? Tại vì sao gọi là trí huệ? Trí huệ chính là hai con mắt của các vị. Có người nào, chúng sinh nào đi mà không té, mà nhắm mắt lại không? Nhắm mắt lại đi không té, không bị tai nạn. Nhà mình cũng không biết đường về nữa. Đó là mê đó. Là chúng sinh mà không tu. Là chúng sinh không có trí huệ. Là chúng sinh còn tham sân si. Muốn khỏi nhân xấu, muốn không bị quả xấu, phải có thầy. Không thầy đố mày làm nên. Bất cứ chúng sinh nào phải có thầy hết á, để mới làm trúng được, mới làm nên được. Vì sao? Không phải vị thầy đó là hoàn toàn trong sạch đâu. Vị nào, chúng sinh nào cũng có cái quá khứ hết á. Tất nhiên cái chuyện đã qua quá khứ rồi, cũng đều đã tạo tác nhiều cái nhân quả rồi, phải trả xong rồi. Nhưng vị đã đi trước, đã nhận những bước nào là đúng, bước nào sai, chuyện nào đúng, chuyện nào sai, đã giải thoát ra cái nhân quả rồi, mà trở lại làm thầy độ cho chúng sinh, giúp đỡ cho chúng sinh, trợ lực trợ duyên cho chúng sinh. Tại sao chúng ta phải lễ các vị Phật và các vị đã giải thoát? Tại những vị đó đã nêu ra những cái gì trong quá khứ các vị đó đã làm sai, đưa cho chúng ta biết, chúng ta phải cũng phải hãnh diện chúng ta đã làm sai và đã quay đầu lại. Quay đầu lại tất nhiên là quay lại buông xuống. Buông cái gì? Buông cái tham sân si. Bỏ. Bỏ cái tham sân si. Ngừng lại. Không chém giết chúng sinh nữa. Để tạo cho mình, tạo cho mình có một cái nhân tốt để tương lai mình được những cái quả tốt. Giống như mình rửa con mắt thì cái quả của con mắt là nó sẽ được thấy, rửa cái tội thì cái tội nó sẽ được sạch, đó là nhân quả đó. Gieo cái chuyện lành thì cái trái lành nó sẽ ra. Gieo cái trái ớt, nhân ớt thì cái quả ớt nó sẽ ra. Gieo cái cam ngọt, hai trái quýt ngọt, hai trái đào ngọt thì cái quả ngọt nó sẽ có. Tuy nhiên cái quả đào ngọt, quả quýt ngọt, cái trái cam ngọt. Không gieo, chỉ nói miệng thôi. Không hành, chỉ nói miệng thôi. Không nấu, chỉ nói miệng thôi. Làm sao có những cơm ăn, làm sao biết được chuyện mình làm sẽ đúng hay sai. Ngày hôm nay ta có những gì trong quá khứ ta đã làm, ta bị những gì trong quá khứ ta cũng đã làm đó. Nếu bây giờ mình không thích những gì mình đang có thì mình hãy chuyển lại, sửa cái nghiệp đi, tạo một cơ năng khác, tạo một việc làm tốt thì tương lai sẽ những việc tốt đối với mình. Mình không muốn, mình đừng làm. Còn mình thấy ngày hôm nay mình rất là vui với sự thử, những gì mình đang có. Nhưng mà mình chưa biết cái gì là thiện ác. Thì hãy mau mau, mau mau đi kiếm những bậc thầy có đạo lực, biết được huyền cơ, chỉ đường cho mình đi trong tương lai, trong kiếp tới. Đừng làm những chuyện ác. Nếu những gì thầy mà bắt mình, khuyên mình làm những chuyện ác thì những gì thầy đó là tà. Giống như là dạy cho mình toàn là thần quyền, dạy cho mình toàn là những chú lực để trù yếm, để yếm đói, bùa ngải, để hại chúng sinh khác, là những vị thầy đó là những vị ác thần, những vị manh sư. Những vị đó là những vị không biết cái nhân và cái quả, chỉ thủ lợi, cũng như Bần Ni vừa nói lúc nãy. Tất nhiên là các vị hãy tìm những vị minh sư. Minh tất nhiên là thấy đường đi, đã đi rồi, đã giải thoát qua, đã trả nhân quả xấu rồi, như các vị giải thoát, như ngài Bổn Sư Thích Ca, như ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, như ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là vị đại trí huệ, như Quán Thế Âm Bồ Tát là vị đại từ đại bi, lúc nào cũng cứu chúng sinh, như ngài Đại Thế Chí Bồ Tát là bậc lúc nào oai thần to lớn, cùng cực lúc nào cũng có những cái sức mạnh. Và như ngài Phổ Hiền Bồ Tát. Ngài Phổ Hiền Bồ Tát là đại hạnh, đại nguyện của ngài đã tu rồi mà còn lập ra 10 điều nguyện để nhắc nhở mình, nhắc nhở bản thân của chúng sinh. Và ngài Bồ Đại ngài Địa Tạng Bồ Tát là ngài thật là cao, tất cả chúng sinh nào có thân thì phải nhớ tới Ngài Địa Tạng. Vì Ngài là cái cõi u minh giới, hằng hà sa số thế giới, vô số kiếp. Ngài là một bậc đã phát lời thệ nguyện, bắt đầu lập nên thiên địa. Ngài phát lời thệ nguyện, nếu còn một chúng sinh nào chưa thành Phật, Ngài nguyện sẽ độ cho hết tận chúng sinh. Thì Ngài được thành Phật hết, Ngài mới thành Phật. Các vị nghe thật là xúc động phải không? Dưới địa ngục, giới chúng sinh làm bao nhiêu là tội ác, mà Ngài Địa Tạng vẫn còn độ chúng sinh. Ngài A Di Đà ở cõi thế giới Cực Lạc Quốc là người cha lành đang chờ các vị tu. Nhưng cái đau khổ, cái là chúng sinh lên đó rồi cái đầu óc cũng chạy xuống trở lại địa ngục. Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát lúc nào cũng đại từ đại bi cứu khổ chúng sinh. Rốt cuộc chúng sinh cũng vẫn gieo khổ cho Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Nếu kiếp nào đi chăng nữa, Quán Thế Âm Bồ Tát đến cõi Ta Bà này, chúng sinh cũng vẫn là gieo đau khổ cho Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Cứng đầu cứng cổ, không chịu tu, không chịu phát tâm đại từ đại bi. Với bản thân các vị đó, tại vì các vị đó dù có già cách mấy cũng còn tham dâm, tham dục, tham danh, tham lợi, nghĩ là mình sống hoài, nghĩ là cái vô thường, hai cái đau khổ đến những chúng sinh khác xung quanh. Nhưng mà các vị mà ác, không bao giờ nghĩ là chuyện đó sẽ để xảy ra cho mình. Nhưng Ngài Quán Thế Âm và Ngài Địa Tạng cũng biết được chúng sinh nào cũng có Phật tánh hết. Ngài Bổn Sư cũng thấy điều đó, Bổn Sư Thích Ca cũng thấy điều đó. Nên Ngài nói câu, ta đã thành Phật, chúng sinh sẽ là Phật trong tương lai. Tất nhiên tất cả chúng sinh nào cũng thành Phật hết. Nói vậy, số đếm không hết đừng các vị. Tất nhiên là ý nghĩ của các vị đó. Các vị nào có thể đếm được cái ý nghĩ của các vị mỗi ngày không? Vị nào ở trong đây có thể đếm được ý nghĩ của mình mỗi ngày? Chắc là không có rồi. Sẽ không có người nào, không có một vật nào đếm được. Các vị có thể đếm được trên thế giới này có bao nhiêu chúng sinh không? Bao nhiêu chúng sinh còn sống? Cái giờ của các vị còn sống đây, từ mỗi sát na cũng có chúng sinh đang chết. Từ mỗi sát na cũng có chúng sinh đang sinh. Từ mỗi sát na cũng có chúng sinh đang diệt. Từ mỗi sát na có những chúng sinh đã giải thoát. Và từ một sát na, mỗi sát na có chúng sinh đang giải thoát. Và cũng từng mỗi sát na có chúng sinh sẽ giải thoát. Nhưng còn các vị, tự hỏi lại mình, các vị nào đưa tay lên nói, dạ con cũng sẽ là chúng sinh sẽ giải thoát, hay là con đã giải thoát, hay là con đang giải thoát? Vị nào thông minh? Vị nào có trí huệ? Nói thì nói như vậy, nhưng mà vị nào có mặt trên đây? Vị nào nghe được lời nói pháp của Bần Ni ngày hôm nay? Hay những bài pháp đã qua? Các vị nên nhớ là Bần Ni cũng thấy các vị giải thoát hết rồi. Cho dù các vị khen Bần Ni, hay là chửi Bần Ni, hay là khinh khi Bần Ni, Bần Ni cũng thấy các vị đã giải thoát rồi đó. Tại vì sao? Tại vì Bần Ni đã giải thoát rồi. Bần Ni cũng chưa từng nghe. Vì đây chỉ là một cái mộng tưởng ảo ảnh mà thôi. Nếu các vị thấy được thế giới là mộng tưởng ảo ảnh như lời Bần Ni nói, thì các vị có ra được chưa? Cuối cùng lại là cái trả lời. Các vị có ra được hay chưa? Hay các vị sẽ ra? Hay là đang trên đường ra? Vị nào đã ra? Từng sát na các vị cũng sẽ ra. Có đúng không? Bần Ni hy vọng là các vị hãy nhìn lại cho bản thân mình. Người nào thương mình, người nào cho mình ăn, cho mình mặc, dạy cho mình trí khôn, nên thành con người là cha mẹ mình, phải không? Đẻ mình ra, nuôi mình lớn, cho mình học, dạy khôn cho mình. Nếu cha mẹ thông minh, trí huệ, hay nếu các vị có trí huệ, nếu như các vị vô phước gặp cha mẹ không thông minh, không có trí huệ, các vị không có duyên gặp được chánh pháp, thì các vị phải làm sao? Ngồi chờ người nào đến dẫn mình giải thoát, dạy mình giải thoát, hay mình đi tìm giải thoát? Giải thoát từ nơi mình nhận diện được, nhận diện được đau khổ, nhận diện được sự vô thường, giác ngộ. Giác ngộ mới đi tầm thầy. Hay là tầm thầy rồi mới giác ngộ? Cũng như các vị không hiểu gì, nhưng ít nhất các vị cũng phải hiểu được cái sự đau khổ là như thế nào, phiền não là như thế nào, an lạc là như thế nào mới gọi là an lạc, vui vẻ như thế nào mới thật sự là vui vẻ. Nếu vui mà còn sự vô thường, nếu vui mà còn mang tham sân si, thì cái vui đó là vui trong mê. tỉnh giấc mê rồi, có còn vui hay không? Mình tự hỏi mình. Nếu mình tỉnh giấc mê, cái vô thường nó đến, mọi vật nó biến đi, mình vẫn hiểu nó, mình không buồn. Tại sao không buồn? Bây giờ tất cả các vị của cải đầy, mà tự nhiên một ngày nào đó nó biến đi, không cánh mà bay, các vị có buồn không? Người các vị yêu thương nhất trên đời tự nhiên biến mất, người ta cướp mất hoặc là chết đi, các vị có buồn không? Hoặc là bản thân các vị bây giờ đang tay chân mặt mày lành lặn đầy đủ, một ngày nào đó nạn tai tới, tai nạn đến, mất đi cánh tay hay cái chân, hai cái gương mặt không còn đẹp đẽ nữa, các vị có buồn không? Cái câu hỏi này để xem các vị tu đến bao nhiêu, nó sẽ trả lời, có đúng không? Bây giờ chưa có, các vị nói bây giờ chưa có gì suy nghĩ chi cho mệt, đúng không? Không có chuẩn bị cho lúc có, không bị chuẩn bị cho lúc nó bị là người trí. Không mất bò mà rào chuồng trước, người trí. Mất bò rồi mới đi rào chuồng, bò đâu nữa mà rào. Mất bò rồi mới đi vào chuồng, mới đi là đóng cái chuồng để mà giữ bò, bò đâu nữa chứ, người người ngu, người ngu hành động đi sao, người trí lo bề hiểu biết trước để chuyện đến, không có hoảng hốt, không có mất thăng bằng và không có mất mạng, và vẫn còn hiểu được cái vô thường. Mọi vật nó đều ra đi, thân ta cũng như vậy, mọi vật cũng như vậy, không khác. Hành trang sẵn khi ra đi vẫn an lạc, mọi vật đến và đi cũng như bình thường, không có gì xảy ra. Quan trọng là chúng ta thâu thập được những gì, hiểu được những gì. Hôm nay Bần Ni xin được tạm cống hiến cho các vị những lời nói vô tình hay cố ý, cũng là gieo cái duyên hy vọng là các vị sẽ hiểu được để dùng. Hãy dùng những ly nước pháp để giải khát cho những vị còn tham sân si nóng nảy, chuẩn bị hành trang cho cái sự vô thường nó sắp xảy ra trong mọi chúng sinh những ngày sắp tới. Thế giới này sẽ có nhiều thay đổi. Các vị hãy chuẩn bị. Hãy học cho thật nhiều cái pháp hữu vi cũng như vô vi. Cái nhân quả phải hiểu rõ. Giới là thầy, luật là căn bản. Các vị phải nhớ điều đó. Theo thầy thì phải chọn cho đúng, đừng đi sai, Sai một bước là sai nhiều lắm đó, đi lạc lâu lắm đó. Nhưng mà trước sau gì các vị cũng sẽ thấu hiểu được. Bần ni không thể nói nhiều. Hy vọng là các vị lấy những lời hôm nay vì vô thường, nó không chừa chúng sinh nào hết á. Chúc cho các vị nghe pháp ngày hôm nay, hiểu pháp, chưa rời pháp để được an lạc. Chúc cho các vị thân tâm an lạc cho đến khi nào duyên thành đạo quả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tất đại chứng minh.
Chúng con nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trong thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tát Đại Chứng Minh. A Di Đà Phật.